Nhã Tâm không tỏ ra bất ngờ, cô hỏi xin một bản hợp đồng để cân nhắc. Minh Uy từ chối, chỉ cho phép cô đọc tại chỗ. Cô không cố chụp lén, căn phòng có camera và đây có thể là tài liệu được chuẩn bị để bẫy cô. Cô chỉ ghi nhớ tên pháp nhân ở chân trang, ngày dự kiến khai trương và câu hỏi mà Minh Uy né tránh. Anh đã chuẩn bị chuỗi này bao lâu? Đủ lâu để biết thị trường không chờ người do dự. Vậy sự cố ở Vân Đình thật đúng lúc. Minh Uy đặt tách trà xuống mạnh hơn cần thiết. Đừng biến cơ hội cuối cùng thành lời vu khống. Nhã Tâm đứng dậy. Tôi sẽ không bán. Cô sẽ quay lại. Có thể tôi sẽ mất hết. Nhưng người lấy công thức của tôi phải trả tiền cho công sức. Không thể trả bằng lời hứa ngừng bôi nhọ. Ra khỏi nhà hàng, cô lập tức viết lại các điều khoản còn nhớ và gửi cho chính mình. Bản ghi không chứng minh Minh Uy dính vào sự cố. Nó chỉ xác lập lợi ích của ông ta khi cô bị loại khỏi nghề và lý do ông ta muốn cô im lặng. Nhã Tâm giữ giới hạn ấy rất rõ. Cô không muốn lòng căm giận thay thế tiêu chuẩn bằng chứng mà mình đang bảo vệ. Tối đó, Phó Hải đang gửi một tin nhắn chỉ có một câu. Bộ phận kỹ thuật yêu cầu sao lưu nhật ký thiết bị trước khi máy chủ tự xóa sau 30 ngày. Nhã Tâm gọi lại, nhưng anh không bắt máy. Vài phút sau, tin nhắn bị thu hồi. Cô nhớ lời Gia Nghi về tiếng máy in chạy muộn. Có lẽ Hải Đăng đã nhận thấy một khoảng dữ liệu cần giữ. Có lẽ anh chỉ nhắc quy trình thông thường. Cô không hỏi thêm qua điện thoại. Ngày kế tiếp, Bảo Châu công bố với nhân viên rằng Nhã Tâm đang dùng tin đồn về tranh chấp công thức để đánh lạc hướng trách nhiệm. Quản lý sự kiện còn đưa ra một đoạn trò chuyện, trong đó câu nói thực đơn này là của tôi được tách khỏi buổi tranh luận về quyền sở hữu trí tuệ, khiến nó giống lời thừa nhận không ai khác được kiểm soát món ăn.